thì cô đọc chậm chậm và cả lớp vừa nghe vừa niệm cái thủy ha. Khi là mặt trăng ở trên bầu trời thì có mấy phần trăng, nhưng mà nó rọi xuống nước thì nhân nước phân thành ngàn mặt trăng mà hay thấy nghe hiểu biết, thấy nghe hiểu biết mà thường vắng lặng. Không tích không tướng, tịch tánh không sanh, chẳng bị thiện ác trói cột, chẳng bị tịnh loạn nhiếp buộc. Cái này mà mình vận dụng được, quý vị sẽ thấy là trong đời sống mình xài rất là khỏe. Thấy nghe hiểu biết mà thường vắng lặng, cái này mình xài được không? Được mà có nhớ mà xài không? À, vậy thôi ráng nhớ em. Khi nào mình cũng thấy nghe hiểu biết rõ hết á, có kẹt một cái là không có thường vắng lặng. À, hễ mà vừa thấy nghe là trong này nó chót chét, nó nói chuyện chậm rồi. À, nó trả lời rồi nó gây sự rồi nó đủ thứ chuyện. Cho nên bây giờ thấy nghe hiểu biết mà thường vắng lặng. Cái vắng lặng này á, không này tức là không tướng, nó không có xa. Cái không tướng nó không xa, nó chính là cái vắng lặng của cái tâm mình, nó gần lắm. Mà tịch tánh không sanh, cái tánh mà tánh lặng này á, nó là không sanh, nó vô sanh. Như vậy cái vô sanh hấp dẫn quý vị có sẵn không? Sẵn. Thôi ráng xài. Cái này là nhắc luôn quý vị, đồng thời cũng nhắc luôn chính mình. À, không sanh và không bị thiện ác trói cuộc, không bị tịnh loạn nhiếp cuộc. Đây là cái rất là hay. Mình luôn luôn bị thiện ác trói cuộc xung quanh huynh đệ mình, mà mình thấy ai mà tốt, ai mà siêng tu, ai mà hy sinh với chị em, thì mình có thấy có cảm tình với người đó không? Mà cái người nào mà giữ như là cái gì, đụng tới một cái thì hét, mà không có chịu phụ giúp ai việc gì hết trơn á, thì mình có ưa không? Không. Mà như vậy thì có bị thiện ác trói cột không? Mà cái chuyện này thì trong đây ai tránh khỏi? Đó, thành ra chúng ta đều bị thiện ác trói cột. Rồi bị, chẳng bị tịnh loạn nhiếp cuộc. Cái thời ngồi thiền nào mà mình yên, mình ngồi mà lâu lâu mới có một chút vọng trồi lên, cái giờ đó thích bồ đoàn đi xuống mặt mày có vui vẻ không? Mà bữa nào mà ngồi thiền mà nó khởi thôi, nó nắm mũi mình, nó chạy mình xuống, mình có rầu rĩ trong bụng không? À, như vậy thì có bị tịnh loạn nhiếp cuộc không? À, rồi ở đâu mà nó yên á, thì mình ưa. Ở đâu mà lăng xăng ồn náo la hét um sùm, có thấy khó chịu trong bụng không? À, nhất là quý cô hơi lớn tuổi thì muốn kiếm một cái thất cho yên, tạm tạm đủ cơm ăn nước xài, rồi tu, phải không? Như vậy thì có bị tịnh loạn nhiếp cuộc không? À, cho nên cuối cùng thì phải thấy nghe hiểu biết mà thường vắng lặng. Thì cái này là cái vô sanh. Mà vô sanh á, thì nó không hư dối. Không hư dối tức là chân thật. Đó. Và cái vô sanh này, cái biết rỗng lặng này chính là rõ được pháp thân. Mà rõ pháp thân là thật giải thoát. Những lời này cũng là lời của Ngài Thần Hội. Thành ra quý vị thấy những người họ giác ngộ, họ nói rất là giống nhau. À, mình nghe cái chữ pháp thân, quý vị thấy xa hay là thấy gần? Thấy xa, phải không? Thấy đâu mình không có rớ tới được. Nhưng mà Ngài Thần Hội nói là biết rỗng lặng là rõ pháp thân. Mà biết rỗng lặng này mình có thể thỉnh thoảng có, phải không? Hoặc là thường khi có, tùy mình. Như vậy cái pháp thân này cũng không xa mình đâu. Mình vẫn xài, đôi khi mình xài mình không biết. Mà rõ pháp thân thì thật giải thoát. Mình tu mình chỉ mong giải thoát thôi thì nó đây rồi. Như vậy phải làm sao để vừa tin vừa sống được cái rộng giản dị, đúng không? Ha, cho nên ráng mà ứng dụng. Nếu mình ứng dụng thì nó hóa ra gần và giản dị. Mà nếu mình không ứng dụng thì nó chỉ là chuyện trên trời, chỉ là nói để mà nói thôi. Thành ra cái này là tùy mình. Tới câu thứ 9, chư Phật thành đạo thuyết pháp chỉ vì độ chúng sanh giải thoát. Chúng sanh thì có lục đạo, tại sao Phật chỉ hóa hiện ở trong nhân đạo? Lại Phật sắp diệt độ, trao pháp cho tổ Ca Diếp, dùng tâm truyền tâm cho đến phương này, tức là truyền đến Trung Hoa. Bảy vị tổ mỗi đời chỉ truyền một người, đã nói rằng đối tất cả chúng sanh coi như con một, tại sao truyền dạy không khác? Ý câu hỏi này có hai: một là hỏi về chư Phật, hai là hỏi về chư tổ. Hỏi Phật sao mà thành đạo thuyết pháp á, là để độ chúng sanh giải thoát, mà chúng sanh thì có mấy đường dạy Huyền Liên Lập, chúng sanh có tất cả mấy đường? Sáu đường dễ quá, thôi ngồi xuống kể coi, kể thử đi. Rớt mất một ông rồi. À, Atula là cái gì? Atula là gì vậy? Chết rồi, cái này mà trả lời không được nữa là ăn đòn á. Cái đặc tính của loài Atula là gì? Sân hận và chiến đấu, sân hận. Nhưng mà cái loài Atula có cái gì hơn người? À, có phước hơn người. Rồi em ngồi xuống. Thành ra ai mà làm phước rất là nhiều mà không bỏ cái sân giận thì coi chừng thành Atula. Đó, phước của Atula rất nhiều, muốn gì được nấy, đi lại tự tại. Nhưng mà có một cái nghiệp rất khổ là Atula luôn luôn được ăn trong một cái bát báo, mà cái bát này á, ăn nửa phần thức ăn đầu là thức ăn thượng vị, mà nửa cái bát sau là đồ dơ bẩn đất cát hoặc là dòi bọ gì đâu à. Thành ra khi mà ăn nửa bắt đầu đang ngon như vậy thì ăn miếng kế tiếp là nhầm đất cát sình gì đâu, và luôn luôn bị nổi sân ngay cái lúc đó. Mà cái nghiệp của quý vị Atula thường là ăn cái bát mà hai phần như vậy. Thành ra làm phước rất tốt và thêm một cái tâm buông xả thì sẽ được gọi là bố thí ba la mật, phước báo ba la mật. Phật thành đạo độ chúng sanh mà chúng sanh thì có tới sáu đường, tại sao Phật chỉ hóa hiện ở trong loài người? À, quý vị có thắc mắc cái này không hề? Khi mà chỉ hóa hiện trong loài người tức là thương loài người hơn năm cái loài kia, và như vậy tức là Phật thiên vị, Phật không công bình. Và câu đáp là mặt trời mặt trăng lên cao soi sáng khắp sáu phương mà người mù không thấy, chầu úc không biết. Không phải vì mặt trời mặt trăng soi chẳng khắp, mà tại lỗi che đậy ngăn cách. Độ cùng không độ cũng nghĩa giống như vậy, không phải hạng cuộc nơi loài người trời mà bỏ các loài quỷ súc. Câu này là rõ rồi phải không? À, cái chậu mà nó úp lại thì trong đó nó tối hay nó sáng? Và dù đứng trước một cái ánh đèn bao nhiêu watt đi nữa mà cái người mù thì có thấy không? Ừ, như vậy đó là lỗi che đậy ngăn cách. Cái này dễ hiểu thôi. À, bây giờ nhà mình có tất cả là 6 con tiểu. Ủa, mấy con hết? Bây giờ mình phải bắt chước Huyền Nhân mà tu ở cái chỗ này nè. Mình phải làm sao mà mình trả lời tức thì vậy đó, khi mà nói là tâm thật hay là thân thật, tâm giả hay thân giả, mà quý vị trả lời một cách mà nhắm mắt cũng nói liền như vậy được thì lúc đó tu mới được, phải không? Đó là nói một cách vô ý thức, bật ra một cái là nắm ngay sĩ số của ta liền đó. Bây giờ nếu mà Huyền Nhân á, thường ngày chăm sóc mấy cái con tiểu, và rất chăm sóc thì cũng thương nó, cũng muốn cho nó tu hành, muốn cho nó hết cái kiếp chó. Thì một hôm nào đó Hiền Nhân mới sắp tám cái đứa tiểu này lại và ngồi thuyết pháp cho nó nghe. Thì mấy cái đứa này nó có hiểu không? Hay là nó không có chịu ngồi đó, rồi lấy dây cột cái cổ bắt nó ngồi, thì nó có hoan hỷ không? Hay là nó dùng dằn, nó chạy, nó giật dây cho được?